This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 27 tháng 2 năm 2017, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Vấn nạn án oan hay còn gọi là án bỏ túi qua lời chia sẻ của các luật sư từng thụ lý những trường hợp đó. Chuyện lắp những barrier trên vỉa hè của Sài Gòn gây tranh cãi. Những vấn đề liên quan đến Formosa vẫn chưa thể chấm dứt. Một nhà giáo có kinh nghiệm về các video clip quay cảnh gian lận trong cuộc thi tốt nghiệp tại Bắc Giang năm 2012 lên tiếng về vụ việc thầy trò đánh nhau. Cuối cùng là bài viết về một trung tâm hướng đạo ở Việt Nam. Những bài thời sự sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin chi tiết.
Diễm Thi và Lan Hương mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Thưa quý vị, cá chết nổi trắng trên một đoạn kênh dài khoảng 500 mét dọc tuyến đường Tân Trào, Hồng Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, khiến cho người dân bàng hoàng nghi ngờ là do nguồn nước bị ô nhiễm. Báo Trong Nước hôm nay đăng tin cho biết, khu vực kênh chỗ cá chết có nguồn nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối. Người dân sống chung quanh cho biết, tình trạng này diễn ra đã 2-3 ngày nay và mỗi buổi sáng, nhân viên môi trường vớt lên đến 50-60 kg cá chết. Ông Mai Mã, giám đốc công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng xác nhận sự việc và cho báo giới biết hiện chưa tìm ra nguyên nhân chính xác, nhưng có thể do người dân xả nước thải sinh hoạt. Ông Lê Duy Hòa, trưởng phòng tài nguyên và môi trường quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, cho biết đã cử người đến hiện trường để ghi nhận và xử lý vụ việc. Hiện tại, công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã tiến hành vớt cá chết và rải vôi bột để xử lý.
Cũng trong ngày hôm nay 27 tháng 2, phiên xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm bắt đầu diễn ra tại Hà Nội. Tại phiên tòa, gần 50 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương và 48 bị cáo. Ngoài ra, tòa cũng đã triệu tập hơn 600 nhân chứng. Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, những bị cáo này trong thời gian công tác tại Ocean Bank đã gây ra nhiều sai phạm liên quan đến việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Ocean Bank, ảnh hưởng trầm trọng đến chính sách tiền tệ của nhà nước. Trong đó, ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, bị cáo buộc gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng cho ngân hàng này.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc ông Hà Văn Thắm đã có hàng loạt hành vi sai phạm, như đã cùng đồng bọn khiến nợ xấu của ngân hàng này đến thời điểm 31 tháng 3 năm 2014 tăng đến 15.000 tỷ đồng, lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Phương không có mặt tại phiên tòa xét xử sáng nay vì lý do đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai. Bà Phương bị cáo buộc sai phạm trong việc chi trả tiền lãi suất ngoài hợp đồng, gây thiệt hại 348 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 20 ngày. Xin được nhắc lại, năm 2012, ông Thắm là một đại gia nổi tiếng trên sàn chứng khoán và đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thời điểm bấy giờ, với tổng tài sản lên đến hơn 1.800 tỷ đồng.
Ngày mai 28 tháng 2, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ tới thăm Việt Nam với mục đích thúc đẩy thiện chí quốc tế, theo tờ Mainichi của Nhật. Lãnh đạo Hà Nội trong những lần đến thăm xứ Phủ Tang đều có lời mời Nhật Hoàng và Hoàng hậu đến thăm Việt Nam, nước theo cộng sản chủ nghĩa và nỗ lực xóa bỏ chế độ phong kiến ngay từ khi giành được chính quyền tại Việt Nam. Chuyến thăm kéo dài trong 5 ngày, và trong dịp đó Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ đến tham dự một số hoạt động tại thủ đô Hà Nội trước khi đến thăm cố đô Huế, là nơi các vua nhà Nguyễn triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến tại Việt Nam, đặt kinh đô. Chuyến thăm của Nhật Hoàng và Hoàng hậu diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến thăm Việt Nam lần thứ ba hôm 16 tháng 1 vừa qua. Sau khi rời Việt Nam, hai vị có kế hoạch dừng chân tại Thái Lan để viếng quốc vương Bhumibol Adulyadej băng hà hồi tháng 10 năm ngoái.
Cũng trong lĩnh vực ngoại giao, hôm nay, ông Dương Khiết Trì, người lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc sẽ có mặt tại Washington để thảo luận với các quan chức hàng đầu của Mỹ về mối quan hệ song phương và những vấn đề cả hai bên đều quan tâm. Tin ông Dương Khiết Trì sang Mỹ được Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo hồi tối hôm qua. Sáng nay, trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên cảnh sản cho biết thêm, một trong mục đích của chuyến đi là sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình. Trong hai ngày có mặt tại Washington, ông Dương Khiết Trì sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và ông Tổng trưởng Quốc phòng James Mattis.
Xin thưa thêm, kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hôm 20 tháng Giêng năm nay, tới giờ ông Dương Khiết Trì là nhân vật cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Chuyến đi được thực hiện giữa lúc quan hệ đôi bên đang gặp khó khăn. Vài ngày trước đây khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Trump gọi Trung Quốc là nước vô địch về thao túng tiền tệ để trục lợi khi xuất khẩu hàng sang Mỹ. Trước ngày nhậm chức, ông Trump còn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan, đồng thời nêu thắc mắc tại sao Hoa Kỳ phải tôn trọng quy ước chỉ có một nước Trung Hoa mà Bắc Kinh là đại diện chính thức, đồng thời chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng, cải tạo những hòn đảo mà Bắc Kinh đang chiếm giữ ở Biển Đông, cũng như chỉ trích Trung Quốc không gây áp lực đúng mức để buộc Bắc Hàn phải ngưng theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí nguyên tử. Mãi đến đầu tháng này, khi nói chuyện với ông Tập Cận Bình qua điện thoại, Tổng thống Trump mới chịu dịu giọng, xác nhận chính phủ do ông lãnh đạo tôn trọng quy ước chỉ có một nước Trung Hoa và Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.
Tin từ Tokyo cho hay, trong tuần này, đại diện của 16 nước châu Á sẽ gặp nhau tại thành phố Kobe của Nhật Bản để bàn thảo về đề nghị nên sớm thông qua một hiệp định mậu dịch chung nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Những bản tin chúng tôi ghi nhận được đều nói đề tài của cuộc thảo luận là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP. Đây là bản hiệp định quy tụ 10 nước ASEAN và 6 nước mà ASEAN đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Nam Hàn và New Zealand. Ý kiến này được nêu lên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, một cựu viên chức ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập Ủy ban điều tra đặc biệt để tìm hiểu về chính sách mà chính phủ Miến Điện cho thực hiện đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya. Lên tiếng kêu gọi điều này là cựu đại sứ Kate Harper, đại diện cho Hoa Kỳ về nhân quyền dưới thời Tổng thống Barack Obama. Theo ông Harper, lãnh tụ Aung San Suu Kyi của Miến Điện đã không làm tròn trách nhiệm phải bảo vệ người thiểu số Hồi giáo Rohingya, và điều khiến ông âu lo là có thể các nước Tây Phương cũng như Hoa Kỳ tiếp tục xem bà Suu Kyi là anh hùng, vì bà đã tranh đấu cho nền dân chủ mà quên đi những vi phạm về nhân quyền đang xảy ra trên lãnh thổ Miến.
Kêu gọi này được đưa ra vào đúng thời điểm Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhóm phiên họp hàng năm ở Geneva. Có tin cho hay, tình trạng nhân quyền Miến Điện sẽ được nói tới, đặc biệt chú trọng đến số phận của những người Hồi giáo Rohingya. Từ năm ngoái, các bản tin và những báo cáo của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đều cáo buộc quân đội và an ninh Miến Điện đàn áp người Rohingya cư ngụ trong bang Rakhine, như bắt giữ, bắn giết, hãm hiếp và cướp của, buộc hàng chục ngàn người phải chạy sang Bangladesh xin tị nạn. Trong bản tin mới nhất gửi từ Geneva hồi trưa nay, hãng thông tấn Reuters trích dẫn lời một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc, nói là có hơn 1.000 người Rohingya bị binh sĩ và an ninh Miến bắn chết.
Vừa rồi là phần tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Thuật ngữ án oan hay còn gọi án bỏ túi được sử dụng tại Việt Nam lâu nay để nói đến những vụ án mà bị can bị hàm oan do phía công an tư pháp gây nên. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do đã tiếp xúc với hai trong số các luật sư đã từng tham gia bào chữa cho các vụ án như thế, tìm hiểu thêm về vấn nạn đó.
Vâng, thưa quý vị, gần đây có một số trường hợp tử tù sắp bị đưa đi thi hành án được giải oan. Đó là trường hợp của những người sau nhiều năm tháng phải ở tù dù không hề phạm trọng tội bị cáo buộc như ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thành Trấn, Hàn Đức Long. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người theo đuổi vụ án Hàn Đức Long đến khi ông này được minh oan, nhận định nguyên nhân đầu tiên dẫn đến án oan.
Tư pháp hiện nay nó còn mang nặng cái thuộc tính là buộc tội, nó thiếu cái cơ chế giúp cho cái bên gỡ tội.
Nguyên nhân thứ hai theo vị luật sư này đưa ra là việc thực thi pháp luật trên thực tế còn có nhiều vấn đề do năng lực, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế và sự công tâm khách quan của các cơ quan tư pháp.
Thứ nhất là các cái cán bộ tư pháp là chạy theo cái thành tích, cho nên là họ phải buộc là phải tìm ra hung thủ, nếu không thì là cái việc thăng thưởng cán bộ và trách nhiệm ấy là họ sẽ bị ảnh hưởng. Mà vì những yếu tố như thế cho nên là dễ dẫn tới cái việc giải quyết các vụ án là nó còn dẫn ra là oan sai.
Bổ sung cho ý kiến của luật sư Ngô Ngọc Trai, luật sư Nguyễn Hà Luân nói rằng:
Bởi vì khi không xác định được sự thật của vụ án hoặc sự thật của vụ án đã bị bóp méo thì nhất định là sẽ dẫn đến oan.
Quốc hội khóa 13 của Việt Nam đã thông qua 4 đạo luật liên quan đến tố tụng hình sự, gồm có Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật về hoạt động điều tra hình sự, Luật về tạm giam tạm giữ nhằm phục vụ cho mục tiêu cải cách tư pháp và giảm thiểu tình trạng án oan sai. Tuy nhiên, các đạo luật này đang bị tạm đình chỉ thi hành do có hơn 90 lỗi trong Bộ luật hình sự cần điều chỉnh. Theo đánh giá của luật sư Ngọc Trai,
luật thi hành tạm giữ tạm giam ấy thì cũng đã cải thiện cái quyền của những người bị giam giữ cũng như là cái môi trường điều kiện cho những người bị giam giữ. Bởi vì lâu nay ấy, là cái môi trường giam giữ ở Việt Nam nó còn rất là khắc nghiệt vì chưa có bản án cơ luật pháp luật, nhưng mà những cái quyền về tự do dân chủ của họ gần như là bị tước đoạt.
Luật sư Ngô Ngọc Trai nhắc lại, quy định tiến bộ hơn nhưng quan trọng nhất vẫn là việc thi hành trong thực tế.
Tôi cho rằng ấy, là cái vai trò của luật sư này, những người có cái tri thức thì có thể là giúp là truyền tải tới cộng đồng những cái điểm mới của cái nền tư pháp hình sự để người ta hiểu và thực hiện đúng cái quyền công dân của mình.
Vẫn theo luật sư,
đây nó là một cái quá trình đấu tranh pháp lý mà để rồi cuối cùng sau nhiều năm tháng theo đuổi thì luật sư bảo chữa cùng với gia đình bị can bị cáo ấy, là đã buộc được các cơ quan tư pháp kia là buộc phải minh oan.
Thưa quý vị, trong nền tư pháp hình sự tại Việt Nam, thuật ngữ án tại hồ sơ được biết tới rất phổ biến và có ảnh hưởng lớn đến phán quyết của quan tòa.
Thế thực tế là các cái cơ quan điều tra người ta xoáy vào cái việc lấy lời khai trong quá trình giam giữ để tạo dựng cái hồ sơ để kết tội. Trong khi là cái lời khai ở đây thì chúng ta phải hiểu được rằng ấy, là nó phải đảm bảo ấy, nó chỉ có thể coi được là cái cơ sở căn cứ để giải quyết vụ án khi nó đảm bảo cái sự tự nguyện của bị cáo, nó không bị bức cung nhục hình hay nó phải có cái sự thống nhất.
Luật sư Nguyễn Hà Luân nêu ví dụ khi tòa án giải quyết vụ án ông Nguyễn Thành Trấn ở Bắc Giang như một điển hình tai hại của án tại hồ sơ gây oan khiên.
Cho dù xét xử là sơ thẩm, xét xử lên đến phúc thẩm với những cái thẩm phán dày dặn kinh nghiệm, nhưng các vị thẩm phán đó cũng vẫn chỉ dựa vào hồ sơ mà không xem xét đến những cái chứng cứ khác.
Theo mô hình tố tụng hình sự hiện tại, phần xét hỏi thường kéo dài và phần tranh luận tại phiên tòa có chất lượng kém do ảnh hưởng bởi tư duy của phía công tố, đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử.
Họ cũng thường nói một câu là giữ nguyên cái quan điểm của mình, mà thậm chí có những cái trường hợp là họ không hề nêu ra được bất kỳ một cái quan điểm gì thì họ vẫn cứ nói rằng là họ giữ nguyên quan điểm. Và thêm một cái câu nói cuối cùng nữa là việc này là để dành cho hội đồng xét xử quyết định.
Trong khi đó, luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng
pháp luật nó cho phép là quá sau khi mà hồ sơ viện sát chuyển sang tòa án ấy, thì cho phép thẩm phán ấy là nghiên cứu hồ sơ, và nếu mà thấy là hồ sơ vụ án chưa thấy đủ cơ sở căn cứ để kết tội thì được quyền trả lại hồ sơ vụ án để yêu cầu điều tra bổ sung.
Chính vì những bất cập như vậy, các luật sư đều mong đợi sự thay đổi tích cực trong cải cách tư pháp tại Việt Nam, như nêu cao vai trò của luật sư, tôn trọng quyền con người và quan trọng là trong hoạt động tố tụng phải thể hiện đúng trách nhiệm tôn trọng sự thật của vụ án nhằm tránh oan sai. Hiện thân nhân của một số tử tù như Nguyễn Văn Trường và Hồ Duy Hải tại Long An lâu nay tiếp tục kêu gọi đến các cấp cao nhất của chính phủ và cả Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định người thân của họ không hề phạm tội và còn trưng ra bằng chứng về thủ phạm.
Những ngày gần đây, chuyện về những cái bare lấp trên vỉa hè ở Sài Gòn đang được bàn tán xôn xao. Mời quý vị theo dõi bài tường trình do phóng viên chúng tôi gửi về từ trong nước.
Sài Gòn đất chật người đông, đến cả vỉa hè dành cho người đi bộ lâu nay cũng bị lấn chiếm. Người dân nhà mặt tiền lấn ra để buôn bán, và người tham gia giao thông cũng tranh thủ leo lên vỉa hè để thoát ra khỏi đám đông đang kẹt cứng.
Giờ vô cái thế rồi phải chịu thôi, giờ sao giờ trong chuyện gấp người ta phải đi cho nó kịp thời gian thôi. Chứ người ta cũng đâu có muốn đâu, biết cái đó là lỗi phạm rồi đó, mà người ta muốn đi cho nó kẹt thôi.
Đó là câu trả lời chúng tôi nhận được khi hỏi họ có biết rằng chạy xe trên vỉa hè là phạm luật giao thông hay không. Để ngăn chặn tình trạng vừa nói, Sở Giao thông Vận tải cho chôn các thanh trắng trên vỉa hè ở vài nơi thuộc quận nhất Sài Gòn. Có người ủng hộ biện pháp này.
Người ta phải làm cách này tại vì có nhiều người vô ý thức quá. Thì phải dùng này để chặn lại, giờ họ có muốn quẹo bằng xe thì tất nhiên là họ sẽ phải dừng lại. Đó là cản cho họ, chứ làm cách nào bây giờ. Đâu có ai mà trực đây 24 lên 24 được đâu. Mà ý thức của người dân nó như thế. Đó, dân Việt Nam mình xin lỗi, thấp. Đó, thấy không? Ngay khi có hộp về nó mặc áo rồi rất là sang, mặc đi xe tay ga. Rất là sang, công chức đàng hoàng hay con mà vẫn leo lề.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc lắp đặt như thế có những điểm không hợp lý.
Nếu mà gắn cái đường khúc lý đi trọng thì nó hơi tối quá. Tại vì khúc đó đâu có đèn máy đâu mà gắn cái cây đó, hai cái cây ngang qua đó thì người ta đi nhiều khi đâu không để ý. Sẽ bút té rồi.
Thì mình nên cần bỏ xích qua miếng tờ cho người ta đi được khỏe, bước có chịu.
Thanh chắn cao thì người đi bộ lách qua cũng bất tiện, không thoải mái. Còn những người ngồi xe lăn thì không thể nào đi qua.
Có đi đây được đâu, phải đi ngoài đường mới vô được. Chứ ở đây là giá quả. Xe này bề ngang hơn cửa chút.
Những ngang là dạo này em không đi được.
Một chú đi xe lăn bán vé số trên đường Hoàng Sa cho biết trải nghiệm.
Chưa đi vô được lần nào hết á. Xe quẹo vô không được. Nó chật quá, chỗ đó làm cho người đi bộ thôi. Bây giờ có em tới thì cũng yêu cầu những người đó làm cho những người khuyết tật đi trong lời, cho nó khỏi bị xảy ra những tai nạn. Ngoài đường nguy hiểm, xe cộ bây giờ nó chạy ẩu lắm. Người dân mình nó không có ý thức nhiều, không có nhường ai hết á.
Nhiều nước trên thế giới có luật phải tạo sự dễ dàng dành cho người tàn tật, yếu thế, chứ không phải để họ phải cố mới được. Cơ quan chức năng Việt Nam bị phê bình, cứ mãi loay hoay với những biện pháp thiếu hiệu quả trong quản lý đô thị.
Formosa chưa chấm dứt là bài điểm blog do Kính Hòa thực hiện, phần trích dẫn trực tiếp lời bình của các blogger được anh chị em Đài Á Châu Tự Do đọc.
Ngày 14 tháng 2, ngư dân Nghệ An tuần hành vào Hà Tĩnh kiện công ty Formosa bị đàn áp. Hơn một tuần sau, ngày 22 tháng 2, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố danh sách các cán bộ sẽ bị kỷ luật vì trách nhiệm của họ trong tai họa môi trường Formosa Vũng Áng. Không biết có liên quan nào giữa những cuộc biểu tình liên tục từ năm ngoái đến nay và quyết định của Đảng Cộng sản hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng những diễn biến xung quanh thảm họa Formosa Vũng Áng chưa kết thúc. Các blogger ghi nhận lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách đây không lâu là sẽ đóng cửa Formosa nếu như công ty này tiếp tục vi phạm. Ngoài ra, ông còn nói rằng phải phấn đấu đưa chính phủ của ông thành một chính phủ kiến tạo. Ngay sau cuộc biểu tình xuống đường tuần hành của ngư dân Nghệ An vài ngày, một vệt nước màu đỏ xuất hiện ở vùng biển Hà Tĩnh, làm dấy lên nghi ngờ là Formosa đang tái phạm. Blogger Thiên Luân viết rằng,
phía Formosa dường như đang thách thức lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là đóng cửa nếu Formosa tái phạm. Khi liên tiếp vi phạm thỏa thuận, tiếp tục xả thải gây ô nhiễm môi trường. Họ cũng không quan tâm tới phản ứng của người dân vì đã có chính quyền Việt Nam bảo đảm an ninh. Ngay cả việc người dân đi kiện ôn hòa cũng bị chính quyền đàn áp bằng vũ lực. Đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm vấn đề của Formosa. Nhà máy phải đóng cửa và Formosa rút khỏi Việt Nam. Nếu không, thảm họa sẽ còn tiếp tục. Người dân còn phản đối và đấu tranh và mâu thuẫn giữa chính quyền với người dân ngày càng cao.
Những người có trách nhiệm tại tỉnh Hà Tĩnh đã công bố ngay rằng họ đang lấy mẫu thử từ nước biển để xác minh chuyện vệt nước màu đỏ. Hành động này được nhà báo Huy Đức khen ngợi, nhưng kèm theo đó là một lời cảnh báo.
Hà Tĩnh đã phản ứng khá chủ động khi cho thẩm tra và nói rằng video clip quay miệng cống xả nước thải đỏ không phải của Formosa. Nhưng Hà Tĩnh cũng nên nhớ, niềm tin của công chúng vào nhà nước và truyền thông nhà nước đang ngày càng cạn kiệt. Nếu việc giám sát Formosa vẫn còn là chuyện chính quyền đóng cửa bảo nhau, thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề niềm tin nơi công chúng.
Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng điểm lại tình cảnh của ngư dân miền Trung từ khi xảy ra tai họa môi trường đến nay. Ông cho rằng một hoàn cảnh sống rất đen tối của người dân sẽ xuất hiện, mà trong đó lời hứa của Thủ tướng không có giá trị gì.
Từ trước Tết Nguyên đán năm 2017, nhiều bài viết trên mạng xã hội, chứ không phải trên báo nhà nước bị cấm khẩu, đã trần thuật chua chát về một cái Tết lạnh lẽo và hết sức thiếu thốn của các gia đình ngư dân miền Trung. Kể từ ngày xảy ra hậu quả xả thải ra biển của Formosa, nhiều gia đình ngư dân đã phải ly hương vào Nam để tìm kế sinh nhai. Những người còn lại ở quê hầu như đều rơi vào cảnh thất nghiệp. Cũng đã rõ là không thể tin lời Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của một chính phủ đang được xem là kiến tạo, liêm chính, hành động. Tháng 8 năm ngoái, ông Phúc hứa chắc như đinh đóng cột rằng đến tháng 9 năm 2017 sẽ bồi thường thỏa đáng và bồi thường hết cho dân. Sau cái chết là người chết, bóng đen tử thần đang lãng vãng nơi vùng biển sẫm màu. Cái chết lại đang lừng lững xô tới, hệt như những con sóng thần bước lên từ cơn động kinh khởi phát từ đáy sâu chế độ.
Vụ đàn áp ngày 14 tháng 2 cũng được blogger Kami dùng để nhắc nhở lời hứa một chính phủ kiến tạo của Thủ tướng, vì hành động đàn áp đó chẳng thể nào là một hành động kiến tạo, mà theo Kami là một hành động tự sát. Chúng tôi xin trích nguyên văn. Cách hành xử vừa qua của công an Quỳnh Lưu, Nghệ An xuất phát từ sự ấu trĩ chính trị, thiếu tỉnh táo, cộng với thái độ coi thường dân chúng và vô trách nhiệm với nhân dân. Họ không chỉ đã tự đánh mất chính nghĩa của chính quyền, mang tính kiến tạo, phục vụ nhân dân như khẩu hiệu của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đưa ra, mà chính các hành động của họ như vừa qua không khác hành động tự đạp ghế đang đứng của một kẻ tự treo cổ mình. Xin hết trích. Blogger Cánh Cò nhắc lại lời nói của vị tổng thống quá cố của miền Nam Việt Nam trước đây là Nguyễn Văn Thiệu. Ông nói rằng đừng tin những gì những người cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì họ làm. Blogger Cánh Cò nói rằng thoạt đầu mình cũng không tin lời nói này, nhưng với liên tục những vụ việc khác nhau xảy ra ở Việt Nam, mà đỉnh điểm là thảm họa Formosa Vũng Áng, có lẽ Cánh Cò phải tin rằng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói đúng. Blogger Trịnh Hữu Long viết trên trang Luật Khoa rằng hành động đàn áp của chính quyền không phải là hòn đá duy nhất cản trở việc thực thi công lý cho những người dân nghèo thấp cổ bé miệng tại Việt Nam, mà là cả một định chế xã hội.
Sự im lặng của báo chí chính thống gieo vào lòng xã hội một nỗi sợ hãi và ngờ vực. Ít có người dân bình thường nào biết đến vụ việc này, chứ đừng nói đến việc ủng hộ những người khiếu kiện hay giám sát hành xử của Formosa và chính quyền. Không những thế, Thông tấn xã Việt Nam, Nhân dân và VN Express đều đưa tin một chiều theo hướng bất lợi cho đoàn khiếu kiện, mà không phỏng vấn họ để đối chiếu thông tin. Sự thiên vị của báo chí dành cho nhà nước càng làm cho nhiều người dân mất thiện cảm với đoàn khiếu kiện hơn. Sự im lặng của hơn 500 đại biểu quốc hội trước vụ kiện này là một hòn đá ngáng đường khác. 13 đại biểu quốc hội của tỉnh Nghệ An tuyệt đối không có ý kiến gì trong những việc họ có trách nhiệm phải lên tiếng. Tòa án là người gác đền thờ công lý, chốt chặn cuối cùng về mặt thể chế trước khi một xã hội đổ vỡ niềm tin. Tòa án là chiếc van áp suất, là lối thoát giải quyết những xung đột xã hội, đưa xã hội về trạng thái yên ổn và hài hòa. Hơn tất cả, tòa án là con đường giải quyết xung đột bằng phương pháp hòa bình phi bạo lực. Chặn cửa tòa chỉ đẩy người dân ra đường. Thao túng tòa án, biến tòa án thành công cụ chính trị của mình cũng chỉ đẩy người dân ra đường, mà luật của đường phố thì rất khác với luật của tòa. Lịch sử sẽ gọi tên những kẻ phong tỏa con đường đến tòa là thủ phạm tạo ra bất ổn xã hội.
Một nhà hoạt động môi trường tại Hà Nội là dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho rằng chính vì thể chế của Việt Nam thiếu sự giám sát lẫn nhau đã góp phần tạo nên những thảm họa như Formosa Vũng Áng. Câu chuyện giám sát cũng được blogger Nguyễn Anh Tuấn đề cập đến sau khi một chuyên gia về môi trường của Việt Nam là tiến sĩ Lê Huy Bá lên tiếng với truyền thông nước ngoài rằng những người như ông cũng khó lòng tiếp cận các thông tin về môi trường do nhà nước quản lý. Nguyễn Anh Tuấn viết rằng trong lúc ở Đài Loan không khó tìm ra những giáo sư và các nhóm môi trường độc lập theo đuổi Formosa trong hàng chục năm, thị sát nhà máy hàng chục lần, làm hàng chục nghiên cứu, ra hàng chục báo cáo độc lập, dựng các trạm quan trắc đối chiếu với các số liệu của Formosa và chính phủ, thì ở Việt Nam, những người hoạt động vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị cho việc bị bắt giữ, đánh đập, giam cầm trước khi quyết định vào vụ án. Còn một giáo sư đầu ngành độc học môi trường thì chỉ có thể tiếp cận thông tin qua báo chí. Nguyễn Anh Tuấn kết luận rằng, để rồi, một vệt nước màu đỏ có thể làm xáo trộn cả một quốc gia. Sau khi có công bố của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc kỷ luật các cán bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh có trách nhiệm trong vụ Formosa, blogger Bạch Hoàng viết rằng,
những người sẽ bị kỷ luật này đều là những nhân vật tôi đã viết bền bỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Tôi rất buồn vì từ đây tình cảm giữa tôi và họ sẽ dần nhạt phai để dành mối quan tâm cho những người khác. Tuy vậy, tôi vẫn không quên dành lời khen ngợi cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là những quyết định cần thiết ở thời điểm này, ít nhất sẽ làm dư luận nguôi ngoai.
Nhưng đồng thời Bạch Hoàng cũng nhắc nhở rằng có những cán bộ cao cấp khác cũng có trách nhiệm mà chưa thấy bị kỷ luật. Viết từ Sài Gòn thì cảnh cáo rằng nếu không khéo, câu chuyện Formosa vụ án sẽ là nơi các thế lực chính trị khác nhau tại Việt Nam tranh giành và trừng phạt nhau, và kẻ thiệt thòi nhiều nhất vẫn là những người dân, là nạn nhân trực tiếp của những thảm họa tương tự. Trở lại với những lời hứa của Thủ tướng và Chính phủ, trả lời câu hỏi phải làm gì với Formosa, giáo sư Nguyễn Đình Cống viết rằng, dân ta có câu, lời nói gió bay, nhưng lời nói của những người quyền cao chức trọng thì bão cũng không thổi bay, vì nó có gan, có thép. Sẽ có những kẻ dựa vào đó để thực hiện âm mưu thâm độc. Số tiền dùng để đền bù là lớn trong lúc nợ công đã lên đến trên 100 tỷ. Tuy vậy, nếu không có được trí tuệ sáng suốt và lòng dũng cảm để cắt bỏ ung nhọt, thì rồi tai họa do nó sẽ gây ra chưa biết đến bao nhiêu. Ngừng ngay nhà máy và mời tập đoàn Formosa ra khỏi Việt Nam sẽ ngăn chặn được nhiều thảm họa. Ông nhắc nhở mọi người rằng phải cảnh giác. Blogger Vũ Đông Hà viết trên trang Dân Làm Báo.
Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội. Em đã xuống đường, đồng hành với nhiều bạn khác để phá tan những vòng vây oan nghiệt, để tìm lại những gì đã mất trước khi chúng ta chào đời. Không có em, không có các bạn tự tìm lại, đòi lại quyền được quyết định vận mạng của Tổ quốc, thì chúng ta sẽ mất hết. Sẽ không còn gì trên một mảnh đất của những xác chết còn thở, của những con cá biết đi nằm phơi bụng trên mảnh đất chữ S dọc theo biển Đông.
Đó là lời nhắn gửi của tác giả đến với những người bạn của ông, những người thân của ông đã bước qua được sự sợ hãi mà xuống đường liên tục trong hơn một năm qua.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, vào ngày 15 tháng 2 năm 2017, tại lớp 10A3 trường Trung học Phổ thông Tầm Vu, đã xảy ra vụ đánh nhau giữa một thầy giáo dạy toán và một em nữ sinh trong lớp học. hình ảnh được học sinh dùng điện thoại quay video clip và tung lên mạng, sau đó khiến dư luận cả nước thật sự bị hoang mang khi bạo lực đã tràn vào học đường, chứ không riêng trên hè phố, giữa các học sinh phổ thông như trước đây. Mặc Lâm phỏng vấn thầy giáo Đỗ Việt Khoa, từng có kinh nghiệm về các video clip khi tổ chức cho các em học sinh quay cảnh gian lận trong cuộc thi tốt nghiệp tại Đồi Ngô, Bắc Giang năm 2012. Trước tiên, thầy Khoa nhận xét trường hợp thầy trò đánh nhau này.
Chúng tôi đã xem cái video rồi. Cái điều đau lòng là bây giờ cái quan hệ tình thầy trò nó mất cả những cái giá trị truyền thống của nó. Thầy đánh trò như đánh giặc đấy. Trò đánh lại thầy cũng như đánh kẻ thù. Thầy trò bằng vai phải lứa đánh lộn lẫn nhau như vậy. Tất cả nó đều xuất phát từ cái sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đạo đức học đường nói chung. Nó có nguyên nhân rất sâu xa từ các cái yếu tố khác. Đó là yếu tố cơ chế, yếu tố thể chế, yếu tố bộ máy. Và bây giờ nó làm cho cả một cái xã hội trở thành tàn bạo hoặc dối trá, hoặc đối phó, hoặc thành tích ảo. Và đấy là một cái nguy hiểm cho đất nước. Nó làm kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm bại hoại thanh danh của người Việt, làm cho hình ảnh người Việt ở Nam Châu, ở trường quốc tế nó trở lên xấu xí. Các thầy cô giáo và những người có lương tâm, các cái đơn vị truyền thông, báo chí là chúng ta vào cuộc đấu tranh phê phán quyết liệt những cái biểu hiện này.
Thưa thầy, nhiều nhà xã hội học cho rằng hành động bạo lực học đường là hệ quả cộng hưởng giữa học đường, gia đình và ngay cả chính quyền nữa. Thầy là người quan sát và từng có nhiều phản biện về vấn đề này. Thầy nghĩ sao khi mấy trường đã trở thành chợ búa hay thậm chí có thể xem là một cái võ đài ạ?
Vâng, như tôi vừa nói, đó là sự xuống cấp đạo đức của xã hội nói chung. Khi người lớn hành xử sai mà không phải trả giá, người lớn làm những việc bạo lực, những việc vô lối mà không phải bị xử lý, trẻ đã bắt chết. Ra đường công an đánh phóng viên, vâng, vụ công an Đông Anh Hà Nội đánh phóng viên trên cầu Nhật Tân. Đánh rõ ràng như thế, đá đấm vào mặt phóng viên như thế, video rõ như thế, mà ông phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trả lời rằng chỉ là động tác giơ chân cao rồi tay quệt má, thì tôi thấy đó là đại thảm họa về mặt nhân cách của những người cầm quyền. Họ đã làm một cái tấm gương cày liếp xấu xí khiến cho các thế hệ trẻ nó mất trước. Ở trong nhà trường, cư xử của thầy với trò không còn đúng nghĩa là thầy trò, mà đó nhiều khi đó là cư xử của cái sự sòng phẳng tiền bạc. Rất nhiều trường bây giờ đặt nặng cái vấn đề tận thu tiền trái phép học sinh, bịt bợm các em để thu tiền. Nhà lớp dạy cho các em tuyên truyền những cái thông tin sai sự thật. Tôi xin nói là sách giáo khoa có rất nhiều thông tin sai sự thật, nhất là môn lịch sử. Rồi những cái hành vi như là chính quyền tước đi của người dân những cái quyền rất là nhỏ, như là quyền biểu tình, quyền đi thắp hương tưởng niệm những người liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước ở cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược của thế kỷ 19, tức là những đứa trẻ nó đang lớn ấy, nó đọc, nó xem hết chứ, nó xem cả những video ở trên mạng, trên YouTube đầy đủ hết, dẫu làm sao được, nó học theo, nó bắt chước. Chính lực lượng công an là lực lượng phải ra tay khi học sinh nữ đánh nhau, xử lý triệt để, nhưng chúng ta sẽ không thấy xử lý bao giờ hết. Có vào cuộc thượng chỉ đối phó bao giờ, báo chí vào cuộc nằm lên thì công an có mặt. Các vụ đánh nhau ở ngoài đường đây công an thường đến sau cùng, sau khi đã đâm chém chết người xong xuôi rồi, tai nạn cũng phải xong xuôi rồi mới thấy công an có mặt. Còn không thường, không thông thường là không thấy họ là những người tích cực đi trước ngăn chặn sự việc đâu. Thì đấy là những cái việc làm gương cho xã hội, nó làm cho những đứa trẻ nó mất đi cái niềm tin vào các giáo dị đạo đức xã hội và năng cư xử, thế nên là có những hành vi méo mó về nhân cách. Sự liêm sỉ của người lớn là sự hiếm hoi, thì đừng đòi hỏi con nhỏ, các cháu nhỏ nó có cái liêm sỉ, nó có cái nhân ái. Đấy là thảm họa do người lớn gây ra.
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông Tầm Vu đó, đã có quyết định là nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để kiểm điểm trách nhiệm của thầy giáo và của học sinh luôn, kể cả hai học sinh quay clip và tung lên mạng. Thầy nghĩ sao khi kỷ luật cả hai em quay clip, điều này có công bằng cho các em hay không ạ?
Cho ông hiệu trưởng này cũng giống như rất nhiều hiệu trưởng khác, nhiều lãnh đạo khác, sẽ trừng phạt học sinh, trừng phạt những người nào mà công bố các cái thông tin sự thật ra cho dư luận biết. Và đấy là cái ông hiệu trưởng này có hành vi như thế thì cần phải trừng phạt ông ấy. Tuy nhiên, những em học sinh quay clip này mà chỉ lẳng lặng quay, rồi báo cáo nhà trường, rồi đưa lên Facebook, đưa lên mạng xã hội, mà YouTube thì việc đó là đáng khen. Vì các em biết lượng sức mình, chỉ muốn phản ánh sự việc. Nhưng nếu các em mà đứng đấy vừa hô hoán, vừa cổ vũ, vừa quay á, vừa động tác quay của em với mục đích là sỉ nhục bôi nhọ cái các cái học sinh khác ấy, thì cái việc ấy sẽ lại phạt sẽ bình thường. Theo tôi cũng không phải là quá đáng. Đấy, cho nên phải xem lại động cơ của các em làm cái gì rồi mới quyết định, chứ không phải là triệt hạ tinh thần đấu tranh của học sinh, triệt hạ các hành vi đưa công bố video, công bố clip. Lần sau thì dư luận làm sao mà xem mà biết mà chấn chỉnh được. Nếu không có cái video ấy thì thầy chắc là học sinh kia là nó chịu ấm ức cả đời, và thầy hiệu trưởng nhà trường ấy chắc là vẫn trong sáng không tì vết gì chứ gì. Giống như vụ đồi Ngô Bắc Giang 2012 mà chúng tôi tổ chức ấy, một số học sinh ở trong phòng thi đã quay cảnh gian lận tiêu cực thi cử đấy. Công an tỉnh Bắc Giang gọi học sinh này lên trước mặt phụ huynh học sinh, công an áp nguyên liệu vào mặt các em, chửi các em là đồ ngu đần, ai đâu giờ khi các em công bố các em đã cùng với thầy khoa, cùng với các thầy học đưa cái video đó lên mạng, thế mà các em ấy đã từ cái việc là hành vi dũng cảm tiếp xúc với chúng tôi để đưa cái mặt trái lên xã hội, thì bây giờ các em ấy bị đánh phủ đầu. Xin lỗi rằng hành vi đánh phủ đầu của các em, của công an ấy, ra báo chí ra dư luận các em nó đều biết cả, và nó sẽ tiêm nhiễm vào đầu các em những hành xử tiêu cực. Không dạy gì mà các em sau này phải sống như nói nữa, chúng sẽ sống tàn bạo như công an đã xử lý tàn bạo. Đừng trách ai cả, tôi nói rồi, hãy trách chính lực lượng công quyền.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà giáo Đỗ Việt Khoa.
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Học để vào đời giúp hướng đạo sinh mãi mãi là hướng đạo, là bài viết do Thanh Trúc trình bày.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Trung tâm giúp ích cộng đồng do một nhóm từng là huynh trưởng hướng đạo trước 1975 thành lập từ tháng 9 2015 và bắt đầu hoạt động trong tinh thần dấn thân, giúp ích, kết nối những tổ chức từ thiện trong thành phố lại với nhau để giúp trẻ sao cho hữu hiệu hơn. Ông Hoàng Trọng An, một trong những thành viên của Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng, cho biết mọi sự bắt nguồn từ chương trình giáo dục Learning for Life, tạm dịch học để vào đời, mà một trưởng hướng đạo người Mỹ tên Armstrong đã trao truyền cho họ khi ông đến thăm Việt Nam.
Tôi tham gia hướng đạo sinh từ năm 1964. Một số anh em chúng tôi, các huynh trưởng hướng đạo, sau một thời gian tìm hiểu về cái chương trình Learning for Life, học để vào đời của trưởng Armstrong giới thiệu áp dụng hướng đạo trong cộng đồng xã hội cũng như là trong học đường. Cách đây cũng khoảng 2 năm mà, ông Armstrong đã ra Việt Nam vài lần, ở Hà Nội cũng có mà ở Sài Gòn cũng có. Chúng tôi cũng gặp gỡ ông Armstrong ở Sài Gòn 2 lần. Và 2 lần đó thì ông mở những buổi hội thảo để mà chia sẻ về cái chương trình Learning for Life, như là đưa cái kỹ năng hướng đạo vào đường để cho anh em hướng đạo Việt Nam về sinh hoạt.
Tưởng cần nói rõ, chương trình Learning for Life, học để vào đời, khi đến Việt Nam đã không được sự hưởng ứng đồng đều từ các cựu đoàn sinh hướng đạo do có quan điểm khác nhau.
Chương trình Learning for Life này áp dụng trên nhiều nước trên thế giới rồi chứ không phải chỉ có đi bên Mỹ không. Qua đến Việt Nam cách đây hơn 2 năm thì cái chương trình đó do chúng tôi tiếp nhận. Còn một số các đơn vị khác thì không tiếp nhận bởi vì họ không đồng ý là sinh hoạt hướng đạo trong học đường. Bởi vì trong học đường là có những đoàn thể của nhà nước, ví dụ đoàn thanh niên hay là thiếu nhi Hân Hoàng Đỏ. Riêng chúng tôi thì cũng có nhận tiếp cận được với những cái trường tư thục, ví dụ trường Việt Mỹ, trường Việt Úc, thì chúng tôi cũng có nhiều anh em bạn là vừa anh trưởng mà vừa là giáo viên, họ cũng tìm hiểu được cái chương trình này và họ xin với ban giám hiệu trường để cho chúng tôi được đưa kỹ năng đó vào trong học đường.
Để có thể mở rộng những công việc có tính cách dấn thân và giúp ích, tháng 9 năm 2015, Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng ra đời với đối tượng chính là trẻ em và cả những người lớn kém may mắn.
Chúng tôi đã thực hiện nhiều công việc giúp ích cho các em nghèo khuyết tật như là anh chị tật nguyện ngồi xe lăn. Chúng tôi mới thành lập cái Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng được khoảng hơn một năm nay. Chính thức thì tháng 9 năm 2015, thời điểm mà chúng tôi cũng có được sự cho phép của một đơn vị máy ấm đang quản lý một cái nhà để trống, không có hoạt động, gọi là toa mũi đêm. Chúng tôi hướng dẫn kỹ năng cũng như là sinh hoạt chơi với các em, lập được một ấu đoàn cũng như là một thiếu đoàn. Chúng tôi xin giấy phép của quận cũng như là của các cơ quan nhà nước thành lập một cái trung tâm hoạt động với tính chất không kinh doanh, miễn phí cho tất cả các em nằm trong cái dạng nghèo, mồ côi, khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính hay là các đơn vị đang quản lý các em mà các em thiếu cơ hội để được đến trường.
Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng ở phường 5, quận Tân Bình là nơi để các em nhỏ kém may mắn có cơ hội tiếp xúc, làm quen với những người cùng cảnh ngộ như mình. Tại đây, ngoài các lớp dạy võ thuật, các lớp tiếng Anh, các khóa rèn luyện kỹ năng sống, những em nhỏ đến từ các tổ chức từ thiện quanh vùng còn được tham gia những sinh hoạt bổ ích như trò chơi ngoài trời, đi dã ngoại, trại hè, vân vân. Ông Hoàng Trọng An bổ túc.
Các chương trình lễ hội Giáng sinh, có bất quà, Tết, Trung thu mỗi năm cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hè năm 2016 vừa rồi thì cũng có rất nhiều các bạn trẻ người Úc, người Tân Tây Lan, người Canada, người Pháp, người Hoa Kỳ, họ tìm đến rồi họ chơi với các em. Họ chia nhóm ra, họ dạy các em anh văn, vi tính, ca hát, vui đùa. Các em đã thích nhận hội nhập rất là nhanh chóng.
Tính đến lúc này, đã có mười mấy đơn vị thường xuyên sinh hoạt với Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng này.
Chúng tôi họp nhau vào 9 giờ sáng thứ tư hàng tuần ở Trung tâm Giúp Ích Cộng Đồng, chia sẻ cái chuyện gì đó cần sự hỗ trợ của trung tâm. Chúng tôi nắm bắt và chúng tôi hỗ trợ. Các đơn vị sinh hoạt thường kỳ với chúng tôi là hoa mẫu đơn trên 100 em, máy ấm Fibre Hóc Môn sắp xỉ 200 em, rồi nhóm các em ở giáo xứ Tam Hà, Thủ Đức, trường Anh Đào dạy cho các em nghèo hơn 100 em, nhóm nụ cười hơn 60 em, bệnh viện HIV, nhóm chúng tôi gọi tắt là DCOH là cái nhóm câm và điếc, 40 mấy 50 anh chị từ mười mấy tuổi trở lên. Sắp sửa đây chúng tôi sẽ đưa một số khoảng 10 anh chị đi Thái Lan, đi qua học về cái giáo dục ở bên Thái Lan. Ngoài ra thì cũng có nhóm câu lạc bộ khuyết tật trẻ, gồm có hơn 100 anh chị, có một số ngồi xe lăn, có một số đi xe ba bánh tự chế, ngoài sinh kế riêng của họ. Các anh chị đó được dạy anh văn và được dạy vi tính.
Bên cạnh đó, còn chừng 50 đến 60 đơn vị khác là mái ấm, nhà mở, nhà tình thương, viện mồ côi, nhà cho trẻ bị bỏ rơi, các trung tâm khiếm thị, câm điếc hoặc nhà nuôi trẻ HIV trong thành phố cũng được nối kết sinh hoạt không thường kỳ cùng nhóm các anh chị em hướng đạo trong trung tâm giúp ích cộng đồng.
Ví dụ như mái ấm hy vọng, ở nơi đó là tiếp nhận trẻ em nữ bị khiếm thị. Cái việc mà chúng tôi đến để chơi với các em thì nó cũng là một cái sự khó khăn đối với cả đơn vị chủ quản cũng như là đối với cá nhân mình. Còn một số các đơn vị sau này, tạm như là hoàn toàn chúng tôi đến tặng quà cho các em và sau này tổ chức cho các em những chương trình hỗ trợ. Còn ra các đơn vị cũng vẫn có những cái sinh hoạt riêng của mình.
Đó là những công việc đưa những thiện nguyện viên đã từng hoặc chưa từng là trưởng hương đạo trước kia bước vào thế giới riêng của những người khuyết tật và những trẻ nghèo khó, hay chẳng may bị mù, câm, điếc hoặc nhiễm HIV từ khi còn nhỏ. Giúp đỡ, hỗ trợ người kém may mắn trong xã hội với tinh thần dấn thân và chia sẻ là tôn chỉ của Trung tâm Giúp ích Cộng đồng mà các cựu trưởng hương đạo ngày trước cố gắng gìn giữ và cố gắng thực hiện cho ngày nay.
Chúng tôi chấp nhận những sự khó khăn. Thứ nhất là với cái tinh thần Giáng sinh là phục vụ giúp ích. Chúng tôi càng ngày càng học hỏi được thêm, càng dấn thân vào những sự khó hơn nữa. Tôi đang là hội viên hội bảo vệ quyền trẻ em của nhà nước, cho nên tôi càng cảm thấy cái sự dấn thân giúp cho các em nó được hòa nhập vào cộng đồng rất là tế nhị, rất là phức tạp. Đôi khi chúng tôi cũng có sự khó khăn nhất định, nhưng mà chúng tôi cũng đã vượt qua. Chúng tôi quan điểm chỉ là nhuần nhuyễn để mà đối phó thôi.
Cùng cộng tác với Trung tâm Giúp ích Cộng đồng, còn có ông Phạm Thanh Hoài Bảo và ông Nguyễn Phúc Văn Khâu. Đối với ông Phạm Thanh Hoài Bảo, lý do khiến ông thích đưa con đến sinh hoạt vì trung tâm còn giúp trẻ nghèo được mổ tim miễn phí nữa.
Trung tâm Giúp ích Cộng đồng mà Bảo cùng sinh hoạt với anh An á, nhìn có nhiều việc trong đó. Mình cũng thiếu máu cho mấy em mổ tim bẩm sinh, thì mỗi người có một việc. Bảo thì Bảo thường tổ chức trò chơi hay là tổ chức sự kiện cho mấy em nó tập hợp được. Có những cái trò chơi, những cái điểm vui chơi cùng nhau tự nguyện để làm thôi. Thành công thì đã đem được cái niềm vui mà những đứa trẻ cần có. Hai nữa thì trung tâm với cộng đồng cũng không phải là số cái nơi để mình bố thí, cũng không phải là số cái nơi để mình cho xong rồi đi, số cái nơi để mình hướng tới giúp đỡ cho cộng đồng xã hội, chỉ có vậy thôi.
Với ông Nguyễn Phúc Văn Khâu, phương cách giáo dục Learning for Life, học để vào đời mà Trung tâm Giúp ích Cộng đồng đang theo đuổi là điều ông rất tâm đắc.
Thật sự ra tôi là một hướng đạo sinh đi từ nhỏ. Tôi muốn đưa cho các em nó hiểu được rằng nhân cách tự tin giao tiếp đó là cái vấn đề. Chương trình Learning for Life thì nó dựa trên một yếu tố là chơi ngoài trời. Từ ngoài trời, từ thiên nhiên cho các em nó vận động, nó hoạt bát và nó nhanh nhẹn hơn. Tôi muốn giúp cho các em có cuộc sống nó tốt hơn về sau này. Đó là cái suy nghĩ của tôi.
Hơn một năm sinh hoạt, Trung tâm Giúp ích Cộng đồng là một hấp lực đối với những bạn trẻ thích làm công tác xã hội. Sandy, người sáng lập trang mạng Nói Không Với Nạn Bạo Hành Trẻ Em mà Thanh Trúc từng giới thiệu đến quý thính giả trước đây, đang dạy anh văn và kỹ năng sống cho các em nhỏ tàn tật nơi đây.
Khi mà đến với Trung tâm Giúp ích Cộng đồng thì thấy mọi thứ nó khác rất là nhiều so với những cái nhóm mà Sandy đã từng tham gia và đã từng làm việc. Ở đây các cô chú toàn là những người lớn tuổi, nhưng mà các cô chú giúp đỡ có bài bản đàng hoàng. Nhiều tổ chức cũng giống như là những cái người muốn làm những cái công tác xã hội, những cái công tác từ thiện, nhưng mà chỉ có một thân một mình làm không có được, thì đến đó thì các cô chú giúp giống như là những người cộng sự làm việc chung với mình. Các cô chú sẽ chỉ cho mình cái cách làm như thế nào và tiếp cận như thế nào. Sandy cũng đã làm việc với các cô chú hơn nửa năm nay rồi.
Và bạn Linh, cử nhân ngành công tác xã hội thuộc nhóm Nụ Cười với mấy chục em nhỏ bị nhiễm HIV ở Sài Gòn.
Tụi em hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng gián tiếp và trực tiếp HIVS. Bên nhóm em tham gia với Trung tâm Giúp ích Cộng đồng, tham gia cái chạy hè hay là các hoạt động dịp Tết, Trung thu. Bên cạnh đó thì còn có nhiều nhóm cùng tham gia vào Trung tâm Giúp ích Cộng đồng thì mình có thể kết nối được với các tổ chức khác. Tuy là nhóm em tham gia cùng với Trung tâm Giúp ích Cộng đồng, nhưng mà nhóm em vẫn là một nhóm độc lập. Làm việc với Trung tâm Giúp ích Cộng đồng thì nó là cơ hội cho các em bên Nụ Cười cởi mở tự tin hơn khi mà hòa nhập với các bạn ở ngoài cộng đồng. Trẻ bên em có những nhu cầu học tập kỹ năng sống hay là muốn học thêm những cái gì đó mà Trung tâm Giúp ích Cộng đồng có thể làm được, thì tụi em kết nối và cho trẻ đến đó tham gia, hoặc là các cô chú sẽ cử các anh chị hay là những người có chuyên môn sẽ đến Trung tâm Nụ Cười của em Riêng cá nhân em thì điều mà em học được là cái sự cống hiến rất là nhiệt tình của các cô chú, các anh chị lớn tuổi hơn. Họ có những cái kinh nghiệm, họ có thể chia sẻ khi mà có những cái khó khăn gì trong cái quá trình làm việc. Đó là cái sự chia sẻ về tinh thần tốt nhất.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến cuối. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Tuốt ra nỗi cô đơn riêng ta và mùa đông một trời trăng xuân cho tâm tư mong ai qua đời còn nhiều nhung nhớ cho dù tình mình đã lỡ vẫn mang theo bóng hơi quay về về đây em tìm về quá khứ đã cho tôi ta mộng mơ về đây em một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc chắc em không nỡ lòng ta ta yêu em trong giấc mơ này ta yêu em trong những cơn say một trời ân ái mình hãy sống đời thời gian ta bên nhau vẫn hết ưu sầu vui bên nhau cho hết đêm thâu tình yêu sẽ mang ta đến gần bên
và mùa đông một trời trăng xuân cho tân tình mong hai ngày qua đời còn nhiều nhung nhớ cho dù tình mình đã lỡ vẫn mong cho bóng người quay về về đây em trình diễn quá khứ đã cùng đôi ta mộng mơ về đây em một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc chắc em không nỡ lòng ra đi ta yêu em trong giấc mơ này ta yêu em trong những cơn say một trời ân ái mình hãy sống buông lời thời gian ta bên nhau vẫn hết yêu sâu vui bên nhau cho hết đêm thâu tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau ta yêu em trong giấc mơ này ta yêu em trong những cơn say một trời ân ái mình hãy sống buông lời thời gian ta bên nhau vẫn hết yêu sâu vui bên nhau cho hết đêm thâu.